Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư hôm qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ kể về những Casa Mission, cộng đoàn truyền giáo theo quy mô gia đình tại Cuba. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài. Cả anh em cũng muốn bỏ đi sao? Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Văn Yên trình bày tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha đề cao giá trị của thể thao và mời gọi tất cả mọi người nhập cuộc trong cuộc sống như trong thể thao. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua, mùng 3 tháng 4, Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay là ngày thế giới lần thứ 6 về thể thao phục vụ hòa bình và phát triển do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Thể thao là ngôn ngữ phổ quát, bao gồm mọi dân tộc và góp phần khắc phục các cuộc xung đột, liên kết con người với nhau. Thể thao cũng là nguồn vui mừng và gây cảm xúc mạnh, và nó cũng là môi trường trong đó các nhân đức được rèn luyện để con người và cộng đoàn được tăng trưởng về mặt nhân bản và xã hội. Tôi cầu chúc tất cả mọi người hãy nhập cuộc chơi trong cuộc đời giống như trong thể thao." Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 6 tháng 4 như Ngày Thế giới Thể thao phục vụ hòa bình và phát triển. Ngày này nhắc nhớ việc khai mạc Thế vận hội Olympic đầu tiên ngày 6 tháng 4 năm 1896 tại Athens, thủ đô Hy Lạp. Khi thiết lập ngày này, Liên Hiệp Quốc mời gọi các nước, các hệ thống của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Phát triển và Hòa bình, cũng như các tổ chức quốc tế có thẩm quyền và các tổ chức thể thao quốc tế, miền và quốc gia, xã hội dân sự, kể cả các tổ chức phi chính phủ và các lĩnh vực tư nhân, hãy cộng tác, cử hành và gây ý thức về Ngày Thế giới Thể thao phụng sự và phát triển hòa bình.
Vatican, Đức Hồng y Lorenzo Bandisseri, Tổng thư ký Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới tiên báo rằng Tông huấn Christus Vivit, Chúa Kitô sống, sẽ trở thành đại hiến chương cho một vụ giới trẻ. Trong cuộc họp báo hôm 2 tháng 4 vừa qua để công bố Tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco về giới trẻ, Đức Hồng y Bandisseri nhận xét rằng văn kiện này là một thư của Đức Thánh Cha gửi cho giới trẻ toàn thế giới. Vì thế, giọng văn của Ngài thật gần gũi, chân thành, đơn sơ, dịu dàng và thiện cảm. Đối tượng tông huấn này nhắm tới là người trẻ hoàn toàn làm chủ cuộc sống của mình để đón nhận hồng ân sự sống và làm cho ân sủng này được sinh hoa kết trái trong tình yêu. Cô Lamfidi Opontumasi, một thiếu nữ 25 tuổi người Ghana sống tại miền Bắc Italia, hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo nói rằng: "Đọc tông huấn, tôi có cảm tưởng Đức Thánh Cha nói với một người gần gũi, như một người cha đang đề ra những lời khuyên và đề nghị." Đức cha Fabio Fabene, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, ghi nhận một sự kiện ý nghĩa, đó là tông huấn mới của Đức Thánh Cha được công bố vào ngày 2 tháng 4, ngày giỗ thứ 14 của Đức Giáo Hoàng John Paul II. Đức Cố Giáo Hoàng là tác giả của tông thư đầu tiên gửi giới trẻ mang tựa đề Diletti Amici, các bạn yêu quý, công bố năm 1985. Đức cha Fabene cũng nhận xét rằng, tông thư phản ánh lòng tín nhiệm của Đức Thánh Cha nơi giới trẻ. Vì thế, Ngài nói trực tiếp với họ, dùng ngôn ngữ của họ. Và theo Đức Cha, thật là điều rất ngôn sứ và can đảm, trong đoạn số 100, Đức Thánh Cha kêu gọi người trẻ hãy tham gia vào việc phòng ngừa và bài trừ nạn lạm dụng. Sau cùng, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh nhận xét rằng, tông huấn mới mời gọi cộng đồng công giáo đừng biến tin mừng thành một đề nghị nhạt nhẽo, khó hiểu và xa vời. Trái lại, cộng đồng công giáo cần trở nên gần gũi với dân chúng, đi vào một tiến trình chậm rãi, tôn trọng, kiên nhẫn, tin tưởng, cảm thông và không biết mệt mỏi.
Trondheim. Hôm 2 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục năm nước Bắc Âu đã kết thúc khóa họp mùa xuân tại thành phố Trondheim ở miền Bắc Na Uy với sự tham dự của các giám mục đến từ Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch và đảo Iceland. Trong thông cáo sau khóa họp, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu là nữ tu Anna Miriam Kastne cho biết, Đại hội các giám mục đã hướng nhìn về tương lai với niềm hy vọng vì nhiều lý do. Trước tiên, số tín hữu Công giáo tại các nước Bắc Âu tiếp tục gia tăng nhờ làn sóng nhập cư. Cả sự hiện diện của các tín hữu Công giáo thuộc các nghi lễ khác cũng làm cho giáo hội tại Bắc Âu thêm phong phú. Để tìm cách đáp ứng nhu cầu mục vụ của họ, các giám mục đã trao đổi với Đức cha Dominic Meyer là vị đặc trách các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông Phương ở Đức. Lý do hy vọng thứ hai là hồi mùa thu năm ngoái đã có cuộc thánh du hài cốt thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu và song thân của thánh nữ tại các nước Bắc Âu. Cũng có nhiều tín hữu Tin lành Luther tham gia cuộc thánh du này, như Đức Hồng y Anders Arborelius của giáo phận Stockholm, Thụy Điển cho biết. Trong thông cáo, các giám mục Bắc Âu cho biết Đại hội kỳ 3 các gia đình Bắc Âu sẽ tiến hành tại Na Uy từ ngày 21 đến 24 tháng 5 năm 2020 về chủ đề Tình yêu trong gia đình, sức mạnh của giáo hội. Đức cha Czeslaw Kosson, giám mục giáo phận Copenhagen, Đan Mạch, chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc Âu, nói rằng trong các cuộc gặp gỡ quốc tế như thế, các tín hữu Công giáo, những người thường bị cô lập, có cơ hội cảm nghiệm và cử hành tình hiệp thông của giáo hội. Lý do hy vọng thứ ba là nữ đan viện Thánh Mẫu Sito trên đảo Tautra, biểu tượng sự triển nở của giáo hội Công giáo tại Bắc Âu, được các giám mục viếng thăm nhân dịp khóa họp vừa qua, có số đan sĩ tăng gấp đôi từ 7 đến 14 chị trong vòng 5 năm qua. Giờ đây, đan viện trở nên quá chật hẹp nên bắt đầu xây thêm một khu vực mới gồm các phòng ngủ và phòng khách với sự tài trợ của Hội Thánh Bonifacio ở Đức.
Quảng Châu. Hôm 1 tháng 4 vừa qua, hãng thông tấn AP của Hoa Kỳ đưa tin, chính quyền tỉnh Quảng Đông trả tiền thưởng cho những ai tố cáo với nhà nước các nhóm tôn giáo hầm trú bị nhà nước coi là bất hợp pháp. Trên trang mạng của Ban Tôn giáo Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, số tiền thưởng vừa nói lên đến 10.000 đồng nhân dân tệ, tương đương với 15.000 Mỹ Kim, cho những ai cung cấp tin tức về hoạt động của các nhóm tôn giáo bất hợp pháp và giúp bắt giam các lãnh tụ chính của các nhóm đó. Số tiền thưởng nhỏ hơn được dành cho những ai cung cấp thông tin tố giác những vụ xây cất các cơ sở tôn giáo hoặc nơi thờ phượng không có giấy phép của nhà nước, hoặc đưa tin về những người gọi là khuyến khích tôn giáo cuồng tín. Các biện pháp trên đây nằm trong khuôn khổ chiến dịch của nhà nước Trung Quốc đàn áp mọi hoạt động tôn giáo vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chính quyền. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đẩy mạnh chương trình Trung Hoa hóa tôn giáo từ khi ông lên nắm chính quyền từ năm 2013. Năm 2017, ông tuyên bố rằng những tôn giáo nào không phù hợp với các lý tưởng của đảng Cộng sản đều là một mối đe dọa cho chính quyền, và vì thế phải được hướng dẫn để trở nên Trung Hoa nhiều hơn. Trong 6 năm qua, các thánh giá đã bị tháo gỡ khỏi 1.500 thánh đường ở Trung Quốc, nhất là tại các tỉnh Hà Bắc, Hà Nam, Quý Châu, Thẩm Tây và Sơn Đông.
Tamil Nadu, 200 thành phần tổ chức Ấn giáo cực đoan Rajya Swayamsevak Sangh đã tấn công các nữ tu và phá hủy trường trung học Tiểu Kỳ Hoa ở Chinnasalem, gây thiệt hại gần 130.000 euro. Hãng tin Công giáo Asia News truyền đi ngày 2 tháng 4 vừa qua cho biết, một số người Ấn giáo cuồng tín đã toan tính bóp cổ các nữ tu giáo viên trong trường. Tia lửa tạo nên làn sóng phẫn nộ của những người Ấn giáo cuồng tín là vụ một nữ sinh 15 tuổi tại trường này đã toan tính tự tử vì bị điểm xấu. Tuy nhiên, nữ tu Davasia Maria nói rằng, điều hiển nhiên là bạo lực chống lại và tàn phá trường học là một điều có chủ mưu và có tổ chức, và những kẻ bất lương muốn đánh đập các nữ tu. Nữ tu Davasia Mary là bề trên giám tỉnh, tỉnh dòng nữ Phan Sinh Khiết Tâm, Đức Mẹ, là dòng đảm trách trường Tiểu Kỳ Hoa ở Chennasalem, cách thành phố Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu 200 cây số về mạn Tây Nam. Trong thông cáo chính thức công bố sau vụ này, nữ tu giám tỉnh giải thích rằng trường Tiểu Kỳ Hoa đã được thành lập cách đây 74 năm để giáo dục con em của các gia đình nghèo. Hiện nay trường có 2.150 học sinh, trong đó có 117 nữ sinh rất nghèo đến từ các làng lân cận và cư ngụ trong lưu xá của trường. Tổng cộng cho đến nay có 45.000 học sinh nam nữ theo học tại đây. Các giáo viên cống hiến cho các em một nền giáo dục có chất lượng, không phân biệt chủng tộc và tín ngưỡng, giúp các em có cơ hội đạt được một đời sống xứng đáng trong xã hội.
Cuộc bạo động bùng nổ nhân vụ nữ sinh Pongulasi, 15 tuổi, học lớp 10 tại trường Tiểu Kỳ Hoa. Hôm 25 tháng 3 vừa qua, em đã tự tử tại làng Kanlakurichi, gần trường em theo học. Cha mẹ của em đã báo với cảnh sát, nhưng họ không tìm ra được lá thư tuyệt mệnh nào. Ngày hôm sau, cha mẹ của em cùng với 200 thành phần Ấn giáo cực đoan, tức là nhóm bán quân sự theo chủ nghĩa Ấn giáo siêu quốc gia, gọi tắt là RSS, kéo đến tấn công trường học và các nữ tu. Toàn bộ nhà trường bị tàn phá, các lớp học, bàn ghế, cửa sổ, hội trường và cả nhà nguyện của trường cũng bị đập phá, tượng Đức Mẹ cũng bị chặt đầu. Một nhóm phụ nữ đã toan tính xiết cổ các nữ tu với dây tràng hạt và lột áo các chị. Thiệt hại ước tính vào khoảng 10 triệu rupee, tương đương với gần 130.000 euro. Hội đồng giám mục bang Tamil Nadu đã lên án vụ bạo động và kêu gọi chính quyền mở ngay cuộc điều tra và trừng phạt những kẻ phạm lỗi, cũng như bảo vệ các nữ tu và trường học. Nữ tu giám tỉnh Davasia Mari nói, thật là một điều đau lòng và kinh hoàng vì những kẻ gây hấn. Sau khi tấn công tài sản và nhân sự của chúng tôi, họ còn đi gặp cảnh sát và yêu cầu nhà nước phải bồi thường cho họ. Thật là một hành động tàn ác và nói lên não trạng hung bạo của họ.
Passau, Đức cha Stefan Oste, giám mục giáo phận Passau và cũng là vị đặc trách giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Đức, cảnh giác các tín hữu Công giáo tại nước này đừng quá chờ mong có những thay đổi lớn trong luân lý tính dục. Sau khóa học mùa xuân kết thúc hôm 14 tháng 3 vừa qua tại thành phố Lingen, Bắc Đức, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, tuyên bố sẽ mở con đường công nghị toàn quốc để bàn về vấn đề quyền bính trong giáo hội, luật độc thân linh mục và luân lý tính dục với những kết luận có tính chất bó buộc. Tuy nhiên, trong một sổ tay về vấn đề này, hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua, Đức cha Stefan Oste kêu gọi các tín hữu Công giáo Đức đừng quá mong chờ những cải tổ lớn trong lĩnh vực luân lý tính dục của giáo hội, kẻo bị thất vọng sau đó và có nguy cơ giáo hội lâm vào tình trạng căng thẳng và chia rẽ. Đức cha viết, cần phải chứng minh rằng tại sao một điều trước đây là tội mà bây giờ không phải là tội nữa. Vấn đề ở đây có liên hệ tới nòng cốt đức tin và cũng liên quan tới giáo hội Công giáo hoàn vũ. Tại Đức, nhiều người hy vọng giáo hội sẽ cởi mở chấp nhận đồng tính luyến ái, chúc hôn cho các cặp đồng tính và nhiều khía cạnh khác như ly dị tái hôn. Người ta bình luận rằng, với những kiến thức và khám phá mới trong lĩnh vực khoa học và nhân văn, giáo hội cũng cần thích ứng đạo lý của mình và không thể tiếp tục giữ thái độ bảo thủ, luân lý lỗi thời. Theo Đức cha Oster, trong lĩnh vực này khó có thể có những điều gọi là tăng trưởng trong giáo hội Công giáo. Đức cha nhận xét rằng, nếu giáo hội thay đổi luân lý tính dục như thế, thì xã hội cấp tiến sẽ rất hài lòng, nhưng sẽ làm cho nhiều người trở nên dửng dưng đối với tôn giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Tư mùng 3 tháng 4 hôm qua, trước khi ra quảng trường Thánh Phêrô để gặp gỡ các tín hữu trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Francisco đã đến một phòng nhỏ tại Đại Thánh đường Phaolô VI để chào ca đoàn Arco Paleno cầu vòng. Đức Thánh Cha nói, khi tôi nhìn thấy trong ngôi nhà của anh chị em, nơi đón tiếp những người bệnh Alzheimer, có một ca đoàn có tên là cầu vòng, tôi đã cảm tạ Chúa. Bởi vì tôi nghĩ, đối với anh chị em, cùng nhau ca hát là một niềm an ủi, một sự nâng đỡ, giúp anh chị em tiến bước và chịu đựng gánh nặng bệnh tật mà chắc chắn người ta cảm thấy. Tôi nghĩ rằng lời ca của anh chị em được trở nên quý giá hơn bởi sự mỏng manh yếu đuối của anh chị em. Thật vậy, tôi nghĩ rằng việc chúng ta chia sẻ sự yếu đuối của mình và chấp nhận chúng một cách liên đới là bài hát đẹp nhất, hòa âm đẹp nhất đối với Thiên Chúa, một cầu vòng không phải của sự hoàn hảo, mà là của sự không hoàn hảo. Tôi cảm ơn anh chị em rất nhiều vì chứng tá này, và tôi đồng hành với anh chị em trong lời cầu nguyện. Rồi khi tôi nhìn thấy người điều khiển, tôi đã nghĩ, ông ta đã quên cây đũa. Nhưng rồi tôi thấy rằng cây đũa của ông chính là sự dịu dàng. Cảm ơn nhạc trưởng, bởi vì với các cử chỉ dịu dàng, ông làm cho tất cả có nhân phẩm hơn. Và với sự dịu dàng của ông, sự dịu dàng của anh chị em, của tất cả chúng ta, hôm nay chúng ta thực hiện điều răn thứ 4, thảo kính người cao niên, những người là ký ức của chúng ta. Có lẽ một vài người trong anh chị em đã mất trí nhớ, nhưng họ là biểu tượng của ký ức của một dân tộc. Họ là cội rễ của quốc gia của chúng ta, của nhân loại chúng ta. Họ là cội rễ, và người trẻ phải đến với họ để nhận lấy nhựa của các gốc rễ để đưa nền văn minh tiến bước. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã chúc lành cho họ. Sau khi gặp các đoàn cầu vòng, Đức Thánh Cha đã ra quảng trường để gặp gỡ hàng chục ngàn tín hữu đang chờ đợi Ngài. Đức Thánh Cha vừa thực hiện chuyến viếng thăm Vương quốc Maroc trong hai ngày cuối tuần vừa qua, từ 30 đến 31 tháng 3, theo lời mời của quốc vương Mohammed thứ 6. Thay vào bài giáo lý dành cho các tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã thuật lại chuyến viếng thăm của Ngài. Đức Thánh Cha cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt mà Đức Vua và chính quyền Maroc đã dành cho Ngài, cũng như cảm ơn sự cộng tác của tất cả mọi người. Đức Thánh Cha cảm ơn đặc biệt quốc vương Maroc về thái độ rất là huynh đệ, bằng hữu và gần gũi. Trên hết, Đức Thánh Cha cảm tạ Chúa đã cho Ngài thực hiện thêm một bước trên con đường đối thoại và gặp gỡ các anh chị em Hồi giáo để là đầy tớ của niềm hy vọng trong thế giới hôm nay. Đức Thánh Cha nói,
Il mio pellegrinaggio ha seguito le orme di due santi, San Francesco di Assisi e Giovanni Paolo II.
Cuộc hành hương của tôi đi theo bước của hai vị thánh, Thánh Francisco Assisi và Thánh Gioan Paolo II. 800 năm trước, Thánh Francisco Assisi đã mang sứ điệp hòa bình và huynh đệ đến cho vương quốc Al-Malik Al-Kamin. Rồi vào năm 1985, Đức Giáo Hoàng Wojtyła đã thực hiện chuyến viếng thăm đáng nhớ tại Maroc sau khi tiếp đón vị lãnh đạo đầu tiên của nước Hồi giáo, quốc vương Hassan II tại Vatican. Nhưng có thể có một số người đặt câu hỏi, nhưng tại sao Đức Thánh Cha đi thăm các nước Hồi giáo chứ không phải là các tín hữu Công giáo? Bởi vì có rất nhiều tôn giáo, và sao lại nhiều tôn giáo như thế? Chúng ta xuất phát từ cùng một tổ phụ Abraham như các tín hữu Hồi giáo. Tại sao Thiên Chúa lại để cho có nhiều tôn giáo như vậy? Thiên Chúa đã muốn điều này. Các thần học gia kinh viện đã nói, Chúa cho phép như thế. Ngài đã muốn cho phép thực tại này. Có nhiều tôn giáo sinh ra từ các nền văn hóa, luôn hướng về trời, chiêm ngắm Thiên Chúa. Nhưng điều mà Thiên Chúa muốn là tình huynh đệ giữa chúng ta, và theo cách thức đặc biệt trong chuyến viếng thăm này với các anh chị em con cái của tổ phụ Abraham như chúng ta, các tín hữu Hồi giáo. Chúng ta đừng sợ hãi về sự khác nhau. Thiên Chúa cho phép điều này. Nhưng chúng ta phải sợ nếu chúng ta không làm những công việc của tình huynh đệ là đồng hành với nhau trong cuộc sống. Đức Thánh Cha bắt đầu tường thuật các hoạt động và ý nghĩa trong chuyến viếng thăm của Ngài. Trong ngày thứ nhất, Đức Thánh Cha gặp gỡ cộng đồng Hồi giáo. Đức Thánh Cha nói, phục vụ niềm hy vọng trong thời đại của chúng ta, trước hết nghĩa là xây dựng những cầu nối giữa các nền văn minh. Và đối với tôi, đó là một niềm vui và vinh dự khi được làm điều đó với quốc vương Maroc cao quý, khi gặp gỡ người dân và những người lãnh đạo của họ. Nhớ lại một số hội nghị thượng đỉnh quốc tế quan trọng diễn ra ở nước đó trong những năm gần đây. Cùng với vua Mohammed VI, chúng tôi đã khẳng định vai trò thiết yếu của các tôn giáo trong việc bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy hòa bình, công lý và chăm sóc những công trình sáng tạo, ngôi nhà chung của chúng ta. Trong viễn cảnh này, chúng tôi đã ký một lời kêu gọi chung về Jerusalem, để thành thánh có thể được bảo tồn như là một di sản của nhân loại và là nơi gặp gỡ hòa bình, đặc biệt là cho các tín đồ của ba tôn giáo độc thần. Tôi đã đến thăm lăng mộ của vua Mohammed thứ 5 để tưởng niệm Đức Vua và vua Hassan thứ 2, cũng như thăm học viện đào tạo các imam, các nhà thuyết giáo nam nữ. Học viện này cổ võ một đạo hồi tôn trọng các tôn giáo khác và bác bỏ bạo lực và chủ nghĩa cực đoan, nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta là anh chị em, và chúng ta phải cùng nhau hoạt động cho tình huynh đệ. Tôi đặc biệt chú ý đến vấn đề di dân trong khi nói chuyện với chính quyền, và đặc biệt hơn cả là cuộc họp dành riêng cho người di cư. Một số người trong số họ đã làm chứng rằng cuộc sống của những người di dân thay đổi và trở lại với phẩm giá con người khi họ tìm thấy cộng đồng chào đón họ như một con người. Đây là điều căn bản. Ngay tại thành phố Marrakech ở Maroc, hồi tháng 12 năm ngoái, Hiệp ước Toàn cầu về di cư an toàn, trật tự và hợp pháp đã được phê chuẩn. Đây là bước quan trọng để hướng tới việc lãnh trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong tư cách của Tòa Thánh, chúng ta đã cống hiến sự đóng góp của chúng ta được tóm tắt trong bốn động từ. Đón tiếp người di dân, bảo vệ người di dân, thăng tiến người di dân và hòa nhập họ. Vấn đề không phải là giảm đi chương trình phúc lợi, mà là cùng nhau thực hiện một hành trình thông qua bốn hành động này để xây dựng các thành phố và quốc gia, mà trong khi bảo tồn bản sắc văn hóa và tôn giáo tương ứng của chúng, thì vẫn cởi mở đối với sự khác biệt và biết coi trọng dấu chỉ của tình huynh đệ. Giáo hội ở Maroc rất dấn thân gần gũi với người di dân. Tôi không thích dùng tính từ di dân, tôi thích nói đến những người di dân hơn. Anh chị em có biết tại sao không? Bởi vì di dân là một tính từ, còn con người là danh từ. Chúng ta bị rơi vào nền văn hóa dùng các tính từ. Chúng ta dùng tính từ và nhiều lần chúng ta quên các danh từ, nghĩa là các yếu tính. Tính từ được gắn liền vào danh từ, vào con người, nghĩa là không nói di dân, nhưng là người di dân. Đây là sự tôn trọng. Đừng rơi vào văn hóa của các tính từ, là thứ quá lỏng lẻo và đầy bong bóng. Tôi nói rằng, giáo hội tại Maroc rất dấn thân cho việc gần gũi với những người di dân, và vì thế, tôi muốn cảm ơn và khuyến khích những người đã quảng đại dành sự phục vụ của họ để thực hiện lời của Đức Kitô. Ta là khách lạ, các con đã đón tiếp ta.
Tiếp tục tường thuật với các tín hữu về chuyến viếng thăm Maroc, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã dành ngày Chủ nhật để thăm cộng đồng Kitô giáo tại nước này. Đức Thánh Cha kể, trước hết, tôi đã đến thăm Trung tâm Dịch vụ Xã hội Nông thôn được điều hành bởi các nữ tử bác ái với sự cộng tác của nhiều tình nguyện viên cung cấp các dịch vụ khác nhau cho người dân. Tại nhà thờ chính tòa Rabat, tôi đã gặp các linh mục, những người thánh hiến và hội đồng đại kết các giáo hội. Các Kitô hữu là một đàn chiên nhỏ ở Maroc, và vì điều này, tôi đã nhớ lại những hình ảnh tin mừng về muối, ánh sáng và men mà chúng ta đã đọc vào đầu buổi tiếp kiến chung. Điều được đánh giá không phải là số lượng mà là hương vị của muối, là ánh sáng tỏa chiếu và là men có sức mạnh để làm cho cả khối bột to lớn dậy men. Và điều này không đến từ chúng ta, nhưng từ Thiên Chúa, từ Chúa Thánh Thần, đấng làm cho chúng ta trở thành chứng nhân của Chúa Kitô ở nơi chúng ta sống, theo cách thức đối thoại và bằng hữu, được sống trước hết giữa các Kitô hữu, bởi vì Chúa Giêsu nói, từ điều này, tất cả sẽ biết các con là môn đệ của Thầy, nếu các con yêu thương nhau. Đức Thánh Cha nói tiếp, và niềm vui hiệp thông trong giáo hội đã tìm thấy nền tảng và sự diễn tả trọn vẹn của mình trong Thánh lễ Chúa Nhật, được cử hành tại khu thể thao phức hợp ở thủ đô. Hàng ngàn người thuộc khoảng 60 quốc tịch khác nhau, một lễ hiển linh duy nhất của dân Chúa ở trung tâm của một quốc gia Hồi giáo. Dụ ngôn người cha giàu lòng thương xót đã làm tỏa sáng giữa chúng ta vẻ đẹp của kế hoạch của Thiên Chúa, đấng muốn tất cả con cái tham gia vào niềm vui của người, vào bữa tiệc của tha thứ và hòa giải. Tham dự bữa tiệc này là những người biết nhận ra mình cần lòng thương xót của Chúa Cha và những người biết vui mừng với người khi một người anh chị em trở về nhà. Không phải là ngẫu nhiên khi mà ở nơi mỗi ngày người Hồi giáo cầu khẩn đấng từ bi và đấng thương xót, thì dụ ngôn vĩ đại về lòng thương xót của Chúa Cha được vang lên. Và như thế, chỉ những người được tái sinh và sống trong vòng tay của người cha này, chỉ những người cảm thấy mình là anh chị em mới có thể là người phục vụ hy vọng trên thế giới. Cuối bài chia sẻ, Đức Thánh Cha đã chào các nhóm tín hữu thuộc các ngôn ngữ khác nhau. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Domino Hobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe Mai Châu kể về những Casa Mission, cộng đoàn truyền giáo theo quy mô gia đình tại Cuba. Ngày 21 tháng 10 năm 2017, lần đầu tiên giáo phận Milano gửi các linh mục Hồng Ân Đức Tin đến Cuba. Cách mạng và Kitô giáo tiếp tục cùng tồn tại ở Cuba giữa nhiều mâu thuẫn và hạn chế, ngay cả trong thời kỳ Fidel Castro. Ở đất nước này, bị kẹt giữa sức nặng của quá khứ và sự kìm kẹp ngày càng ngột ngạt của lệnh cấm vận của Hoa Kỳ, ba linh mục Hồng Ân Đức Tin của Milano đã kính đáo đến đây. Cha Adriano Vallagusa lần đầu tiên sống kinh nghiệm truyền giáo. Cha Marco Pavan, 44 tuổi, cũng là một người mới đến đây truyền giáo lần đầu. Và cha Ezio Borsani, người đã có những năm dài ở Cameroon, Peru và Brazil. Cha là người tiên phong ở ba quốc gia này, và bây giờ cha cũng là tiên phong ở Cuba. Thật sự là ngay ở Cuba cũng không thiếu những nhà thờ chính tòa vĩ đại, như nhà thờ ở La Habana hay nhà thờ của thành phố Santiago, giáo phận nơi họ tọa lạc. Những tòa nhà hùng vĩ với kiến trúc Baroque làm chứng cho một lịch sử cổ xưa được đánh dấu bằng 400 năm thống trị của thực dân Tây Ban Nha. Nhưng trên hết, chiều kích của các cộng đồng nhỏ mà các nhà thờ truyền giáo Milano được mời gọi đến làm việc, bởi vì tương lai của giáo hội Cuba được hình thành trên hết từ các Casa Mission, các cộng đoàn Kitô giáo ở quy mô gia đình. Cha Adriano chia sẻ, trải nghiệm đẹp nhất, chính xác là kinh nghiệm đi đến cánh đồng. Ở giữa những người nông dân, trong các vùng nông thôn, chúng tôi đã quen gọi người dân đến giáo xứ. Nhưng ở đây chúng tôi là những người phải đi ra ngoài, gặp gỡ họ, mang tin mừng. Không có gì là chuyện hiển nhiên. Cha Adriano nói với các trẻ em rằng cha đến để cử hành thánh lễ. Các em có vẻ hoang mang và đặt câu hỏi. Nhưng thánh lễ là gì? Với 4 tiếng Tây Ban Nha có chút sáng tạo, cha giải thích ý nghĩa của việc cử hành này. Palma Soriano là một thành phố có khoảng 130.000 dân, nhưng chỉ có vài trăm người công giáo. Họ được tổ chức thành các cộng đoàn nhỏ tại các tư gia, và vào ngày Chúa Nhật, họ đến nhà thờ hơi cũ kỹ do cha Adriano và cha Marco phụ trách. Cha Marco kể lại, có 13 ngôi nhà thờ trong thành phố và 16 ngoài thành phố. Chúng tôi có thể đến dâng thánh lễ khoảng một tháng một lần. Cha kể về những người trẻ không đông lắm, về các giáo lý viên khoảng 20 và các thanh thiếu niên sau giờ học ở trường từ 40 đến 50. Cha nói, chúng tôi muốn mở rộng hoạt động này nhưng không dễ dàng gì vì việc di chuyển sự thực là vấn đề đối với họ. Trên thực tế, ngoài con đường chính, nơi một ít xe hơi thường lưu thông, hầu hết các phương tiện giao thông vẫn là xe ngựa kéo. Đó là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất, nhưng không phải là dấu hiệu duy nhất, chỉ một sự nghèo đói nặng nề và lan rộng. Người già thật khó để sống sót. Nhiều người trong số họ có mức lương hưu từ 100 đến 200 peso mỗi tháng, từ 4 đến 8 euro. Cha Marco nói, đây là lý do tại sao chúng tôi đã mở một căng tin nơi chúng tôi phục vụ khoảng 20 bữa ăn mỗi ngày, nhưng nhu cầu sẽ lớn hơn nhiều. Nửa giờ đi bằng đường bộ, tại thị trấn Contramaestre, cha Ezio tự mình thực hiện một công việc tuyệt vời. Không khác biệt lắm, cha đã có một kinh nghiệm truyền giáo lâu dài, cha nhớ lại. Từ năm 1987 đến 1994, tôi đã ở Cameroon, nơi chúng tôi bắt đầu sự hiện diện của phong trào Hồng Ân Đức Tin của giáo phận Milano ở phía bắc nước này. Sau đó, Sau 2 năm ở Nova Milanese, tôi đi đến châu Mỹ Latin. Điểm đến là Peru. Tôi ở 11 năm trong một giáo xứ ở Andes, ở độ cao 3.400 mét. Do đó, tôi đã thành lập một giáo xứ ở một vùng tại Brazil. Nói tóm lại, cha Ezio là một người không cho phép mình bị ấn tượng bởi những thách thức và sự mới lạ, và cha đã sẵn sàng bắt đầu lại ở tận phía đông của Cuba. Contra Maestre là một thành phố với hơn 100.000 dân cư. Chỉ có một nhà thờ ở khu vực thành thị và ở nông thôn thì không có. Cha chia sẻ, một số tín hữu công giáo rất ít và già nua, những người trẻ tuổi gần như không tồn tại. Giữa những người 40 và 50 tuổi, thực tế có một khoảng trống. Chúng ta đang ở trong bối cảnh truyền giáo như thời kỳ đầu của giáo hội. Cha cũng bắt đầu một chương trình sau giờ học, thăm người già và người bệnh, những cuộc gặp gỡ cá nhân. Cha kể tiếp, chúng tôi đã thành lập một số ngôi nhà truyền giáo với những nhóm nhỏ khoảng 10 người, và tôi cố gắng đảm bảo việc cử hành lời Chúa. Cha Ezio khẳng định, không chỉ như thế, sự hiện diện của chúng tôi ở đây có ý nghĩa cả đối với giáo hội Cuba, nơi thiếu thốn các linh mục cách trầm trọng, nhưng cũng có ý nghĩa đối với giáo hội ở Milano. Cha cho biết là chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Mario Delpini vào tháng 4 năm ngoái là một dấu hiệu quan trọng. Ngài đã cho chúng tôi lòng can đảm và nhiệt tình cho sứ mệnh của mình. Nhưng ông cũng nói rằng Milano mở cửa cho thế giới trong mối quan hệ hỗ tương, cho và nhận. Nhiệm vụ của chúng tôi cũng là một sự phong phú cho giáo phận gốc của chúng tôi.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi một Đứng Dậy Mà Đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Cả Anh Em Cũng Muốn Bỏ Đi Sao.
Bạn thân mến, là những người trẻ, chúng ta không ít lần trăn trở và tự hỏi về hướng đi cho cuộc đời. Các môn đệ năm xưa cũng không ít lần được đặt vào những cơ hội để chọn lựa con đường và lối sống của mình. Thầy Giê-xu ngỏ lời gọi các môn đệ theo Ngài, và trên mỗi bước đường, Ngài đều mở ra cho họ khả thể bước theo Ngài cách tự do và tròn đầy hơn. Một lần kia, sau khi nghe Thầy Giê-xu nói về diễn từ bánh sự sống, nhiều môn đệ đã rút lui, không còn theo người nữa vì họ thấy chướng tai. Họ không chấp nhận được những gì Thầy nói. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì sẽ sống đời đời. Thật ra, họ bỏ đi là bởi không tin và cũng chẳng hiểu. Họ vướng phải 3 điều mà Thầy Giê-xu chỉ ra. Thứ nhất, như dân chúng, họ xì xầm về nguồn gốc của Thầy. Họ không tin rằng Thầy là đấng từ trời xuống, nhưng chỉ là con của bác thợ mộc làng Nazareth. Thứ hai, họ không hiểu về những lời ấy là những lời thuộc về thần khí, chứ không phải những lời mang tính xác phàm. Một khi hiểu những lời ấy theo nghĩa vật chất và xác thịt, các môn đệ không thể nhìn nhận mặc khải như là những lời tiên báo về cuộc vượt qua và lối sống hiến mình của Thầy. Lý do thứ ba khiến họ rời đi là bởi họ không tin vào chính Thầy. Khi thấy nhiều môn đệ bỏ đi như vậy, Thầy Giê-xu quay lại hỏi nhóm 12, nhóm thân thiết nhất của mình. Anh em có muốn bỏ đi không? Như mọi lần, môn đệ Phêrô đại diện anh em trả lời: Bỏ Thầy, con biết đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Câu trả lời này dạy cho ta nhiều điều trong hành trình trở nên người môn đệ. Phêrô không nói là hiểu rồi mới tin. Ông đã tin và rồi sau đó ông nhận biết rằng chính Thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Tin nhận Thầy là con Thiên Chúa nghĩa là xác tín Thầy chính là sự sống đời đời, và Thầy thông ban sự sống ấy nơi thịt và máu mình. Vì tin nhận điều này, Phêrô hiểu như Chúa Cha muốn ở lại trong Thầy và thông ban sự sống nơi Thầy, thì Thầy Giê-xu cũng muốn ở lại trong cuộc đời của người môn đệ như vậy. Khi những người khác bỏ đi, khi gặp thử thách trong niềm tin và những lời giảng dạy của Thầy, môn đệ Phêrô đã diễn tả lòng trung tín của mình: Bỏ Thầy, con biết đến với ai? Phêrô đã không nói bỏ Thầy, con biết đi đâu hay làm gì, nhưng là con biết đến với ai. Hóa ra điều quan trọng trong hành trình của người môn đệ không phải là làm những gì hay đi đến những đâu. Điều quan trọng nhất là cùng với ai. Hóa ra, định hướng cuộc đời căn bản không phải là sẽ đi đến một đích điểm nào đó trong tương lai cho bằng là ở cùng ai đó ngay hiện tại. Nhưng không phải tất cả các môn đệ đều sống ngay chính khi bước theo Thầy. Trong những người ở lại, có những người không tin, không hiểu mà cũng không muốn rời đi. Họ ở lại với những toan tính của riêng mình. Thấu biết những điều ấy, Thầy Giê-xu bảo, chẳng phải Thầy đã chọn anh em là nhóm 12 sao? Thế mà một người trong anh em lại là quỷ. Nhiều khi, người môn đệ theo Thầy chỉ phải muốn đạt được điều gì đó. Đó có thể là lần mò tiến thân trên những nấc thang danh vọng, hay để đạt được những lợi lộc vật chất, mà cũng có thể là hướng tới những mục đích chính trị. Thầy Giê-xu từng bảo, thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Chọn một tinh thần khác, có những người phải gồng mình để cố gắng hòa nhập vào lối sống của Thầy và của nhóm bạn đường. Hóa ra, chọn lựa căn bản ở cùng Thầy mà Phê-rô nói vẫn có những khả thể của giả trá và gian tà. Người ta chọn theo Thầy về thể lý chứ không theo Thầy trong tinh thần và lối sống. Hóa ra, những mưu tính thế gian vẫn ngấm ngầm hoạt động và trở lại khi có dịp thuận tiện. Phần mình, Thầy Giê-xu thẳng thắn nói về sự thật, về lối sống và ước muốn của mình. Thầy đến đem sự sống. Mà sự sống là gì nếu chẳng phải là niềm vui, tình yêu và hy vọng? Nhưng Thầy Giê-xu chẳng đem đến những niềm vui rẻ tiền, cũng chẳng phải là thứ tình yêu xác thịt vật chất, và hy vọng cũng chẳng phải là những ảo vọng. Lối sống đem lại sự sống mà Thầy Giê-xu mời gọi là lối sống hy sinh, hiến mình và phục vụ. Bước theo Thầy, người môn đệ cũng sẽ gian nan giữa nhân gian, sẽ có những điều không hiểu, sẽ có những điều thật khó để tin. Nhưng một khi biết trung tín với tiếng vâng ban đầu, biết ghi nhớ khoảnh khắc ước muốn của Thiên Chúa gặp ước muốn của con người, người môn đệ dần trở nên đồng hình đồng dạng với Thầy. Những đám đông đến rồi đi, những lời ca tụng rồi đến những lời xì xào, thiên hạ vẫn vì những cái bánh và những con cá. Thiên hạ vẫn đi tìm những dấu lạ thay vì tin vào Thầy Giê-xu và con đường của Người. Ngày hôm nay, Thầy Giê-xu vẫn mời gọi tôi chọn lựa giữa ở và đi, giữa thần khí và xác thịt, giữa hiến mình và sở hữu, giữa trao ban và giữ lại cho riêng mình. Hôm nay, tôi đặt mình trước chọn lựa căn bản đời tôi và tôi xin Chúa cho mình biết can đảm nói tiếng vâng. Lạy Chúa, là một người trẻ, xin cho con cũng biết định hướng cuộc đời mình qua mỗi chọn lựa của đời sống. Xin cho con biết đặt những chọn lựa ấy trong ánh nhìn của Chúa. Xin cho con biết xác tín rằng Chúa là Thiên Chúa hằng sống và Người muốn con hạnh phúc. Xin cho con biết gắn bó cùng Chúa, biết thanh tẩy mình trong từng ngày sống của con, để theo Chúa trên hành trình của phục vụ và yêu thương. Amen.
Ngày còn đây sao đường bao giá trị của ngài, ngài gọi con quyết tâm theo ngài thôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới từ 6:15 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9600 kHz, tức là 31m25, và 11900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.